gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời, gia đình mãi luôn trong tim.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình trên làn sóng SBS Radio. Minh Ngọc rất vui được chào đón quý thính giả đến với số đầu tiên của tiết mục Mái ấm gia đình, một tiết mục mới nơi sẽ làm cầu nối cho những tâm sự, chia sẻ và thắc mắc chưa có lời đáp về cách hàn gắn cũng như là kết nối và vun vén cho mái ấm gia đình của mỗi chúng ta. Khách mời của số đầu tiên là tác giả, chuyên gia tham vấn về nuôi dạy con cái, chị Trey Lê. Minh Ngọc xin được chào chị Trey Lê.
Dạ, xin chào thính giả của đài, xin chào Bích Ngọc. Cảm ơn Ngọc đã tin tưởng mình để bắt đầu một chương trình mới này.
Chị Trey Lê thân mến, đối với nhiều bậc cha mẹ khi mà có con bước vào độ tuổi teen thì họ thường tâm sự đây là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn trong việc trao đổi và trò chuyện với các con, đặc biệt là những cái chủ đề nhạy cảm như là giới tính hoặc là yêu đương tuổi mới lớn. Và Bích Ngọc xin mời chị Trey Lê và thính giả sẽ cùng đến với chia sẻ tâm sự của chị Ngọc Đinh, hiện đang sống ở Melbourne. Mời quý vị cùng nghe.
Đối với nhất là thời nay, theo em thấy hồi xưa thì tụi em lớn lên ở xã hội Việt Nam nó rất là lành mạnh, tốt hơn cái những cái các em nhỏ và thanh thiếu niên ở đây. Thì con em nó đang là bước vào tuổi teen 14 và 16, thì em thấy em rất là quan tâm. Và em hiện gần đây em rất là nghe, hồi xưa em nghe rất là nhiều người than thở về con cái, nhưng mà lúc đó mình còn nhỏ lắm. Thì mình chỉ biết cho ăn cho uống thôi, nhưng mà sau này càng ngày em thấy các phụ huynh cha mẹ bắt đầu cưới 14-15 tuổi là bắt đầu là các phụ huynh gặp em than thở nhiều lắm. And then em mới để ý, em nghe coi là họ gặp vấn đề gì với con cái, thì đến khi con em cũng gặp thì em mới lấy ra em áp dụng. Và em cũng hay nghe các đài của chị nè, thì thật sự ra có nhiều thứ để hỏi lắm. Ví dụ như là mà mình không biết là đã đến tuổi tụi nó học chưa. Ví dụ như về trai gái đi, mình không biết là mình có nên nói với tụi nó hay không. Em nói chuyện với con gái cho nó cứ con đã học hết này nọ kia rồi. Cái mà vậy thôi, bây giờ coi phim cùng mẹ đi, giống như là tụi con biết nhưng mà có cái gì tụi con không có hiểu hay là cái gì á, thì mẹ ở đây mẹ giải thích cho. Nhưng mà khi các bé coi á, con trai em á, thì nó cũng hơi nghịch ngợm. Đầu óc nó cũng hơi thì nó cái này con biết mà mẹ này nọ, nhưng mà bé gái thì coi á, giác rồi này nọ. Khi mà gặp những cái cảnh đầu tiên hay là những cái cảnh hôn, cái con em mới bảo không, con cứ coi đi, tại vì khoảng mấy tháng nay này em đã nói chuyện với bé về cái chuyện mà nay mai thì con có bạn trai thì phải mang về cho mẹ, để mẹ thứ nhất là mẹ hướng dẫn hai đứa con yêu thương nhau và bị hép làm sao để tốt với nhau, tốt với gia đình bạn trai này nọ, mình nói như vậy. Thì khi vô tình em nghe cái đài này em rất là mừng, nhưng mà thật sự em thấy bé giống như là nó nói nó biết hết rồi, hỏi cái gì cũng biết, nhưng mà coi phim thôi thì mình không biết tâm lý bé nó làm sao. Khi nó coi hôn nó cũng che mặt này nọ đi, cái mà cái không con cứ phải coi, tại vì cái này con phải đương đầu với in the future.
Thưa chị Trey Lê, sau khi mà mình nghe qua cái chia sẻ của chị Ngọc á, thì chị Trey Lê có suy nghĩ gì ạ? Bích Ngọc thấy đúng là cái vấn đề giáo dục giới tính cho con là một cái chủ đề rất là nhạy cảm với cha mẹ Á Đông, đặc biệt là Việt Nam của mình á.
Trước tiên thì mình hoan nghênh chị Ngọc rất là dũng cảm để chia sẻ cho đài. Và vì mình tin là có rất nhiều bố mẹ có con ở tuổi teen này cũng gặp những cái khó khăn như chị Ngọc nói, đến khi mà nói với con về vấn đề giáo dục giới tính, cũng như là giúp con trưởng thành hơn trong cái giai đoạn tuổi teen rất là phức tạp và nhiều cung bậc như thế này. Một cái thử thách lớn khi mà bố mẹ gặp phải, nhất là bố mẹ Việt Nam cũng như Á Đông, kể cả bản thân mình cũng vậy, là nghĩ thì đây là những chuyện rất là riêng tư á. Vì có chị bạn còn nói vui với mình là nền giáo dục giới tính Việt Nam là nền giáo dục eo khiếp. Tức cứ mỗi lần nói đến là kêu eo khiếp. Mình thì thường suy nghĩ là các con mà càng biết chậm thì càng tốt. Nói với các con sớm thì như là dắt đường cho heo chạy á. Với cái thứ hai mà mình thấy là thời nay nó rất là khác với thời trước. Tức là trẻ con thời nay được tiếp xúc internet, được tiếp xúc công nghệ và có sử dụng điện thoại rất là sớm. Và nên là nếu mà các con bạn mà có điện thoại, có máy tính, chỉ cần một click thôi, chỉ cần bấm một cái là có thể nhìn hết được những thông tin, những tranh ảnh, những phim về giới tính, về tình dục. Và kể cả
Đúng.
nhiều nhiều lúc là các con xem YouTube và không có chủ định để xem những cái vấn đề đó, nhưng mà rồi những quảng cáo này, rồi những tin nhắn này, tin rác này, chưa kể là trẻ con bên này thì cái độ phát triển nhanh chậm lại khác nhau. Có nhiều bé là 12, 13 tuổi đã có bạn trai, đã có bạn gái. Cho nên kể cả con bạn có chủ động không muốn biết, không muốn xem, nhưng mà có thể sẽ nhận được tin nhắn từ các bạn khác mà có liên mà có những cái từ ngữ hình ảnh liên quan đến đến sex này, và nhìn thấy các bạn cùng lứa tuổi có bạn trai bạn gái yêu đương như vậy. Thì chị vừa đọc một cái nghiên cứu là 2/3 bố mẹ đều đồng ý là giáo dục giới tính cho con tuổi teen ở cái thời điểm này, tức là thời điểm internet điện thoại phổ cập, là một thử thách rất lớn, không những cho bố mẹ ở châu Á, ở Việt Nam mà cả ở
Nhà
bên Úc nữa.
nhà Bích Ngọc rất là đồng ý với lại chị Trời Lê chia sẻ, đó là đối với những cha mẹ nhập cư lại càng khó khăn hơn khi mà chúng ta có cái sự ảnh hưởng giao thoa của cái nền văn hóa từ cái quê hương của mình, ví dụ như là Việt Nam rồi qua đây Úc, văn hóa Á Đông phương Tây, đôi khi mình vẫn giữ những cái lề thói, những cái suy nghĩ tập tục mà mình đã được giáo dục từ cha mẹ mình. Con mình thì lớn lên ở trong xã hội Úc, xã hội phương Tây, cho nên là cái sự khác biệt á, và con cái khi mà nói đến vấn đề giáo dục giới tính đó, thì nó cũng là một cái khoảng cách rất là lớn. Vậy thì một số cha mẹ họ nghĩ là thôi đừng có vẽ đường cho hươu chạy, như chị Trinh đang nói, mình càng tránh nói thì các con sẽ càng ngoan. Cái điều này có đúng không chị?
Lại theo nghiên cứu thì các bé mà có thông tin và có tiếp cận với giáo dục về giới tính càng sớm thì các bé lại càng tránh được những cái điều ngoài ý muốn liên quan đến sex. Thì khi mình nói sớm là thậm chí đã bắt đầu từ lúc 5 tuổi, lúc 6 tuổi, lúc 8 tuổi, bố mẹ đã bắt đầu phải sử dụng những cái ngôn từ để giải thích cho các bé khi mà các bé đã bắt đầu thể hiện cái sự tò mò của mình. Ví dụ như là muốn hỏi là con từ đâu ra, hoặc tò mò các bộ phận trên cơ thể này, ở bố của bộ phận cơ thể của bố khác với mẹ như thế nào, mẹ bắt đầu có bạn trai lúc nào chẳng hạn như vậy. Thì mình có nói với các con không nói tránh, nói sự thật, nhưng mà sử dụng cái ngôn từ và hiểu biết theo theo các bé thôi. Khi mà con hỏi con ở đâu, con chui từ nách ra thì có thể chỉ cho con cái bộ phận của mẹ, và đây nói con ở đây khi mà con còn bé, hoặc lớn hơn thì bắt đầu giải thích là làm thế nào để có bào, để bào thai, hoặc là bào thai lớn lên, hoặc là làm thế nào để có thai chẳng hạn thế. Và thậm chí là mình nghe là các chuyên gia về giáo dục giới tính có nói là kể cả những em bé 4 5 tuổi, khi mình bắt đầu dạy các bé những cái từ bộ phận sinh dục á, mình dạy các từ thật của nó, ví dụ vagina là mình nói thật như vậy chứ không nói đây là bông hoa, là dùng những từ hoán dụ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu khi có ai chạm vào các bộ phận của con như vậy mà con về và con nói là đấy là bông hoa thì làm sao mình biết được để mình có thể hiểu và hành động, đúng không? Cho nên là nhiều cái chuyên gia về giáo dục giới tính, còn thậm chí là những cái em bé nhỏ như vậy, mình nói đúng cái từ thật của nó đó. Thì mình nghĩ là cái quan niệm không cho con biết thì con không làm có thể đúng với trước, nhưng mà với thời nay thì không còn đúng nữa. Bây giờ nếu các con không biết từ mình thì chắc chắn là các con sẽ biết từ nguồn khác. Thế còn làm hay không thì mình vẫn nghĩ là vai trò giáo dục của bố mẹ là hàng đầu, vì bố mẹ có nhiều thời gian hơn so với sau đó thì mới đến nhà trường.
Chúng ta quay trở lại với chia sẻ vừa rồi của chị Ngọc Đinh ở Melbourne, thì chị có nói là cái việc mà chị trò chuyện với người con trai của mình á thì rất là dễ dàng, nhưng mà đối với cô con gái á thì dường như có một cái khoảng cách, nhưng mà mỗi lần mà mẹ động chạm đến cái việc là xem những cái bộ phim có những cái cảnh hơi thân mật tình tứ mà hôn nhau ấy, thì con gái lại kêu là dứt rồi, không có muốn nói nhiều như vậy.
Thì mình nghĩ là có rất là nhiều lý do, và tính cách của mỗi trẻ cũng rất là khác nhau. Những bé hướng nội ấy, thì thường là sẽ khó thổ lộ hơn, nhất là những cái chuyện nó hơi nhạy cảm một chút so với những cái bé mà hướng ngoại. Thì đấy là do cái sự quan sát của mình. Và cái sự phát triển của các bé cũng khác nhau nữa. Thì có thể là con gái của chị Ngọc Đinh chưa sẵn sàng, trong khi con trai thì đã sẵn sàng để tìm hiểu thêm về vấn đề giáo dục giới tính rồi. Một điều nữa mà mình thấy cũng có thể ảnh hưởng đến cái cuộc nói chuyện thoải mái nữa là cái mối quan hệ hàng ngày của mẹ với con trai, với con gái. Có thể là chị Ngọc Đinh bình thường trong cuộc sống hàng ngày dễ gần gũi với con trai hơn, con tâm sự chuyện nhỏ chuyện to hơn là con gái chẳng hạn. Điều quan trọng nhất để các con thổ lộ trong cái vấn đề giáo dục giới tính là các con phải cảm thấy an toàn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mình nói chuyện những cái diện riêng tư tế nhị này thì mình nghĩ là mẹ sẽ không đánh giá mình này, mẹ sẽ không nghĩ là mình xấu, mẹ sẽ không tìm cách ngăn cấm mình, mẹ sẽ hứa không nói với ai, giữ riêng, đây là chuyện của mẹ với con gái thôi. Thì mình thì con phải cảm thấy cái sự an toàn như vậy. Và thêm nữa thì có thể là cái quá trình giáo dục giới tính thường bắt đầu từ rất là sớm như mình nói trước ấy, và bắt đầu từ những câu chuyện rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi dần dần khi con thấy là mẹ mình cũng am hiểu, mẹ mình cũng rất là thoáng, rất là cởi mở, thì con bắt đầu nói những cái chủ đề nó hơi nặng hơn một chút. Thì đấy, thì theo quan điểm của mình thì nếu mà mình chưa có những cái cuộc nói chuyện về vấn đề nhỏ như vậy mà đùng một cái nói về vấn chuyện về sex, về giáo dục giới tính bạn trai bạn gái, thì có thể là cả mẹ và con sẽ cảm thấy hơi choáng ngợp. Và mẹ khi mà mẹ nói chuyện nghiêm túc như vậy thì con có thể cảm thấy hơi lo, căng thẳng và hơi cảm thấy lo lắng.
Thường thường em cũng nói general vậy nè, sau này tụi con quen là nên tránh những cái chuyện sex, giống như được tránh được thì tránh, có gì đâu mẹ, cái gì ghê quá. Nhưng mà tại đó cho nên mình không có biết nên giải thích cho bé hay làm sao, hay là mình nên chưa giải thích. Kiểu như nhà em thì em muốn giải thích thẳng là tại vì một người đàn ông, người ta trời sanh ra là bản năng của họ như vậy đó, nhưng mà em không có biết là nên giải thích cho bé bây giờ hay chưa, hay là đó là cái mà em quan tâm á. Rồi nhiều khi mình sợ là có nhiều phụ huynh nói chứ nó còn nhỏ mà tại sao cần thiết phải 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 nói như vậy cho nó gua rỉ. Nhưng mà em thì em thấy nên cho các bé biết, để giống như cha mẹ hồi xưa mình cứ dạy mình, cái đến lúc mình gặp cái trường hợp đó mình nhớ đến lời cha mẹ mình dạy. Đó là ý của em. Em với con em thì em rất là một người cởi mở dạy cho con em, mà tại vì mình đã bị vào cái hồi xưa ba mẹ mình không có nói mình cái gì hết, cho nên mình không có hiểu nhiều, mình cứ tự bươn chải, mình cứ tự lớn, coi như là quá trình mình tự lớn giống như cái thứ tự vậy đó. Nó không có cho mình một cái gì là biết trước, ví dụ mình mà hỏi với mẹ mẹ con đẻ ở đâu á, là bố mẹ đâu có cho mình biết. Cho nên em rất là cởi mở về vậy, nhưng mà em không biết lúc nào. Em cũng từng nói với con em nè, học là lúc nào cũng phải học. Và bây giờ có nhiều điều mẹ thấy là dạy trễ rồi, tại vì có nhiều cái mình cứ nghĩ các bé nhỏ, các bé chưa biết gì cho nên mình không nói. Nhưng thật sự khi các bé đụng chuyện, cũng may là có nhiều chuyện bé đụng chuyện mà bé không bị hư là cũng may. Dạy dỗ, dẫn dắt các bé trước khi các bé bước vô cái tuổi đó.
Khi mà chúng ta nghe cái câu chuyện của chị Ngọc Đinh đó, thì Bích Ngọc thấy là rõ ràng là chị có chia sẻ là chị rất là cởi mở trong việc chia sẻ tình cảm và những cái hiểu biết của các con về thế nào là quan hệ tình dục an toàn. Và chị, người mẹ thì đã rất là cởi mở rồi, nhưng mà làm sao để mà cái cuộc trò chuyện nó diễn ra một cách thoải mái, nhẹ nhàng khi mà cha mẹ sẵn sàng, còn con thì chưa, hoặc cảm thấy là có thể trao đổi cái chuyện này với bạn bè dễ dàng hơn là với cha mẹ của mình à?
Đây cũng là một vấn đề khá là khó. Có thể là nhiều khi mình sẽ không tập trung vào vấn đề đấy một cách trực tiếp, mà có thể mình sẽ cần phải đi gián tiếp, đi lòng vòng một chút. Có thể bắt đầu từ việc xây dựng mối quan hệ với con gần gũi hơn một chút. Bởi vì nếu mà mình thiếu cái nền tảng đấy, nếu mà mình không cho con được một cái cảm giác an toàn đấy, thì rất là con rất là khó thổ lộ và khó tâm sự thoải mái với mình. Một cái cách nữa là ví dụ khi mình có một cái mình luôn luôn phải cho con một cái thời gian, tức là riêng cho từng con một với một ấy, là kèm một với một ấy, như là chị dạy là kèm một với một. Vì nhiều khi mà có anh hoặc có chị em cùng một lúc mà nói chuyện thì con sẽ khó nói chuyện hơn á. Hoặc là với những bà mẹ như Ngọc, như mình, hoặc là như chị Ngọc Đinh, nếu mà đi làm thì rất là bận rộn thì nhiều lúc mà mình rất phải tranh thủ. Được, ví dụ đối với mình thì với đứa lớn là tranh thủ lúc mà đón con đi học về đi bộ là thời gian chỉ có mẹ với con thôi này, là mình nói chuyện được lúc đấy. Hoặc với đứa nhỏ là trước khi đi ngủ cũng 10-15 phút thôi, thì lúc đấy là chỉ có một đứa với mình thôi chẳng hạn. Thì mình dành cái thời gian một với một đó thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Hoặc là để xây dựng cái mối quan hệ mẹ con gần gũi hơn thì mình có những cái hoạt động chơi cùng con. Và lúc mà chơi thì nhiều khi là mình phải tỏ ra ngầu ngầu một chút, giống như bạn của nó ấy. Ví dụ đánh bóng, đánh game, đội mũ ngược này, hoặc là Thì khi mà mình chơi học, mình nhảy TikTok này, bảo con dạy mẹ cái điệu này đi chẳng hạn thế, hoặc với mẹ với con gái, có khi nhiều lúc là mình rủ con đi shopping cùng này và nói về cái gu thẩm mỹ thời trang và tìm hiểu xem là xu hướng ăn ăn mặc của bọn trẻ bây giờ như thế nào, thích mặc áo ngắn này thì hỏi tại sao lại thế chẳng hạn đấy, thì để mình tìm hiểu thêm cái xu hướng của các con bây giờ là thế nào.
Làm sao để các con thấy là rất là an toàn, không bị đánh giá hay là cha mẹ phê phán hay là phàn nàn về cái hành vi cũng như là cái suy nghĩ của mình hả chị?
Mình nghĩ trước tiên là từ bản thân mình, thì chính bố mẹ, chính chính bản thân mình quan niệm thế nào về sex. Tuy là mình nói là mình đã sẵn sàng nói chuyện, nhưng thực sự mình có cởi mở hay không, hoặc là khi mình đưa ra những cái quan điểm về, hoặc là cái giá trị về tình yêu, về bạn trai bạn gái, về tình dục, khi mình nói những cái thông tin đấy cho con, thì mình có giải thích tại sao hay không, ví dụ tại sao lại không được có sex trước hôn nhân, nếu mà vậy thì lúc nào thì hợp lý, và những cái suy nghĩ của mình như vậy thì mình phải kiểm chứng lại liệu nó có hợp với cái thời nay hay không. Và mình đã tham khảo cái kiến thức và những cái nguồn tin từ nhiều nguồn khác, mình khác nhau hay chưa. Một cách nữa là khi mà mình nói chuyện với con thì cái cách thức cũng có nhiều cách. Ví dụ như là nhiều bố mẹ có thể bắt đầu bằng xem một bộ phim hoàn toàn về giáo dục giới tính thì có thể nó hơi nặng nề, nhưng mình bắt đầu có một bộ phim nhẹ nhàng, lãng mạn, ví dụ như cả con lẫn mẹ thích xem phim Hàn Quốc chẳng hạn, thì mình xem phim rồi đến những cái phân cảnh nhỏ lãng mạn nào đó thì mẹ có thể hỏi con là con nghĩ sao, hai bạn ý vào phòng làm gì, xong mới quen nhau đã gần gũi vậy thì con nghĩ sao, sẽ hỏi con những cái vu vơ, dụ hôm trước mẹ mở máy tính mà có rất là nhiều quảng cáo về sex mà mẹ không biết làm nào để bỏ đi, con không có biết cách nào không, hoặc con kể chuyện, hoặc là kể chuyện chỗ làm của mẹ, bạn mẹ có tình huống này, hỏi con ý kiến như sao ra sao. Rất nhiều lúc mình cũng phải cầm phải thăm dò con một chút để hiểu là con đang ở đâu rồi và con cần phải bồi thêm cái gì nữa.
Có thể thấy là cái chủ đề giáo dục giới tính hay là giữ kết nối với con ở tuổi mới lớn, mình có thể nói hoài không hết đúng không chị? Và đây là có rất
Đúng
là
rồi.
nhiều cái vấn đề để chúng ta cùng trao đổi. Tuy nhiên do thời lượng có hạn cho nên là Bích Ngọc và chị Trinh Lê xin được dừng lại ở đây và xin hẹn gặp lại quý thính giả.
Xin cảm ơn Bích Ngọc và cảm ơn thính giả.
Vượt qua khó khăn bên người thân.